dặm về phía tây. Trong một làng ở Hôn Côm, không thấy có một tẻo teo tin tức gây xúc động nào. Một lý do là vì ở cả hai nơi cung cấp tin đồn chính của cộng đồng này, bưu điện và quán cà phê Ha Man thảm kịch lướt tơ một dạo đã trở thành một đề tài bị cấm. Bản thân tôi nay chả muốn nghe một lời nào nữa, bà Ha Man nói. Tôi đã bảo họ, chúng ta không thể tiếp tục sống thế này. Nghi ngờ giáo cả toàn làm cho nhau sợ tưởng chết. Điều tôi nói là, nếu ông bà muốn nói chuyện đó thì xin tránh chỗ tôi đây ra. Milaze giữ một lập trường khá vững. Dân đến đây mua con tem vài xu mà lại nghĩ có thể ở thêm 3 giờ 33 phút để moi chuyện nhà lớp tơ. Vặt mất cánh của người khác đi. Đồ rắn đuôi chun, giặt là thế cả thôi à. Tôi đâu có thì giờ mà nghe họ chứ. Tôi đang làm việc công, tôi là người đại diện cho chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Muốn gì thì đó cũng là bệnh hoạn. Andequy và những tay cảnh sát từ Tobeka và Kansas City đến đều cỡ cúp. Được coi là sắc như dao cả đấy chứ. Nhưng tôi chưa biết có ma nào lại nghĩ họ có cơ may bắt cái đứa làm chuyện kia. Nên tôi cho rằng im mồm đi là khôn. Ông bà sống cho tới khi chết. Còn ông bà đi ra sao thì chuyện ấy không quan trọng, chết là chết. Thế nên tại sao chỉ vì ông lướt tơ bị cắt cổ mà cứ lắng nhắng đeo lấy cả một bị đầy những trò nghe thối tai đó làm gì? Kiểu gì thì cũng là bệnh hoạn. Bolichia nhà ở tít trên trường học ấy hả? Sáng nay Bolichia ở đây mà. Bà ấy bảo chỉ bây giờ, sau hơn một tháng thì trẻ con chúng mới hoàn hồn lại được. Điều này khiến tôi nghĩ nếu họ bắt được một người thì sao? Nếu thế thì hẳn là một ai đó mà mọi người đều biết mới phải chứ? Và thế chắc là lại quạt cho lửa bùng to lên đây, cái nồi sôi đang bắt đầu nguội đi thì lại bê nó ra. Tôi thì tôi nói là chúng ta đã quá thừa kích động rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Còn sớm, chưa tới 9 giờ. Bezi là người khách đầu tiên của tiệm giặt Quơ Sa Tezia. Một tiệm giặt tự phục vụ lấy. Hắn mở cái vali rơm căng phòng. Lôi ra một mớ quần đùi. Bít tất. Sơ mi một ít là của hắn. Một ít của đích. Ném vào chậu rồi dắt thanh trì một trong những thanh mua từ ở Mexico về vào trong một máy để cho máy chạy. Bezi rất thạo cách làm ăn của những cửa tiệm thế này. Hắn thường hay đến đó và lấy làm sung sướng được thư giãn ngồi yên lặng chờ cho quần áo sạch khô. Nhưng hôm nay thì không. Hắn quá lo sợ. Mặc dù hắn đã cảnh cáo thế nào, đích vẫn cứ thắng. Bây giờ chúng đã ở đây. Quay lại Kansas City mệt chết đi được. Quốc bộ. Thêm vào đó nữa lại lái một chiếc xe ăn cắp. Cả đêm chúng đã phóng chiếc Chevrolet Evoque trong mưa dày hạt. Đỗ hai lần để hút xăng. Cả hai lần đều hút từ các xe đỗ ở mấy đường phố vắng ngắt của các thị trấn nhỏ đang ngủ yên lành. Đây là việc của Bezi, một việc mà hắn tự chấm điểm mình là cao thủ vô đối. Chỉ cần một đoạn ốm cao su ngắn thế là đi cùng khắp xứ này đâu đâu tao cũng có xăng trả phải trả tiền. Hừng đông chúng đến Kansas City. Đầu tiên là ra sân bay. Vào phòng vệ sinh nam rửa ráy. Cạo râu. Đánh răng 2 giờ sau. Khi đã làm một giấc ở phòng chờ máy bay. Chúng quay trở lại thành phố. Chính ở đây đích đã thả Bezi xuống tiệm giặt Quơ Sa Tezia, hứa một tiếng nữa sẽ quay lại đón. Quần áo đã sạch và khô, Bezi nhét vào lại vali. Đã hơn 10 giờ. Cứ cho rằng đi đâu đó để tiêu xếp giả thì đích cũng đã quá hạn. Hắn chọn một cái ghế dài, ngồi chờ. Chỉ cách có gang tay là một cái ví phụ nữ. Cái ví đang rụt bàn tay hắn bò dần tới. Nhưng vóc dáng người chủ cái ví, vạm vỡ nhất trong đám đàn bà đang sử dụng máy giặt, làm cho hắn nhục chí. Có lần, khi hắn còn là một thằng bé ma cô ở San Francisco, hắn và một lõi tàu tôm mi chan à. hay Tommy Lee đã cùng làm ăn với nhau như một nhóm giật ví. Bezzy nhớ lại và việc đó làm hắn vui lên, hào hứng lên. Như một lần tụi tôi lẻn đến bên một bà cụ già. Rất già. Tommy túm lấy cái ví nhưng bà lão. Đúng là một con cọp cái. Không chịu buông. Tommy càng rằng khỏe, bà lão càng giữ chặt. Rồi bà ta thấy tôi, bèn nói, cứu với. Cứu với. Thì tôi mới nói, này bà già, mẹ kiếp, tôi đang cứu nó thì có. Và thổi bà ta tới số. Bà ta ngã xuống đường. Hai đứa lấy được tất cả có 90 xu, tôi còn nhớ chính xác. Hai đứa tôi vào một quán ăn ba tàu và ăn dưới gầm bàn. Sự đời chẳng thay đổi mấy. Bezzy đã già hơn 20 tuổi và nặng hơn lên gần nửa tạ, nhưng tình cảnh vật chất của hắn thì chẳng khấm khá lên được chút nào. Hắn vẫn cứ là thằng ăn bám cầu bơ cầu bất. Sống nhờ mấy đồng bạc ăn cắp của người ta mà có tin nổi không? Một đứa thông minh như hắn, tài cán như hắn, mắt hắn vẫn không sao rời được chiếc đồng hồ trên tường. 10 giờ rưỡi, hắn bắt đầu lo lắng. 11 giờ chân hắn nhức giật lên thon thót. Dấu hiệu của cơn hoảng loạn đang đến. Bao giờ cũng vậy. Máu tôi sủi bong bóng. Hắn nhai một viên Abizin. Và cố xóa sạch đi, ít nhất là làm mờ đi những hình ảnh khủng khiếp đang như một đám rước sáng lòa sống động trôi qua đầu hắn đích ở trong tay cảnh sát. Có lẽ bị bắt trong khi đang viết một tấm xét giả hay mắc vào một vụ phạm luật giao thông tẹp nhẹp nào đó rồi bị phát hiện là lái một chiếc xe trôm. Rất có thể chính trong lúc này đích đang bị sa lưới giữa vòng vây những thám tử hung hăng. Mà họ chẳng phải đang bàn ba cái chuyện ba láp như xét giả hay ăn cắp xe đâu. Án mạng kia. Đó mới là vấn đề. Dù muốn thế nào thì cái mối liên hệ mà đích cầm chắc là không ai mò ra được đã bị mò ra. Và ngay bây giờ một xe đầy cảnh sát đang trên đường phóng tới Versailles đây. Nhưng không, hắn tưởng tượng quá đấy thôi, đích chẳng bao giờ làm thế. Nghĩ mà xem hắn thường nghe đích nói thế nào. Chúng có đánh tớ mù đi nữa tớ cũng không bao giờ nói cho nó biết cái gì hết á. Dĩ nhiên đích là một cha phét lác. Hắn chỉ giữ sẵn trong những trường hợp hắn rõ ràng là ở trên cơ. Bezzy biết quá rõ. Thình lình, vừa hay, hắn nghĩ đến một lý do ít làm hắn nản lòng hơn cho việc đích vắng mặt lâu. Đích đi thăm bố mẹ hắn. Một việc làm nguy hiểm nhưng đích là thằng dốc lòng hiếu tử. Hay là hắn tuyên bố mồm như thế. Đêm qua trong chuyến đi dài dưới mưa hắn đã bảo Bezzy. Tớ muốn gặp ông bà già tớ. Các cụ không nói ra đâu. Tớ muốn nói là các cụ sẽ không báo cho viên giám sát tù tạm tha đâu. Sẽ không làm việc gì khiến chúng ta rắc rối. Tớ chỉ xấu hổ. Tớ sợ cái điều mẹ tớ sẽ nói. Về các tờ xếp. Rồi đi tuốt như chúng ta. Nhưng tớ mong có thể gọi cho các cụ. Nghe xem các cụ ra sao. Nhưng việc đó là bất khả. Vì nhà Hy Cốc không có điện thoại. Nếu có thì Bezzy đã xanh một cách để xem đích có đó hay không. Ít phút sau. Hắn lại đinh ninh đích đã bị bắt thật. Chỗ chân đau của hắn rực nhói lên. Lóe sáng khắp cơ thể hắn. Và mùi nước sặc rũ. Mùi hôi nồng nặc khói. Tất cả lập tức làm hắn như phát ốm. Kéo bật hắn dậy. Đẩy hắn nhào ra cửa. Hắn đứng nơi vệ đường mà nôn như một thằng say quắc cần câu. Kansas City. Hắn chẳng đã biết Kansas City là vận đen và đã van đích lánh cho xa đó sao. Bây giờ, có thể bây giờ, đích đang hối hận là đã không nghe hắn. Và hắn nghĩ còn ta thì sao đây, với một hai hào lẻ và một bó những thanh chì vụn trong túi. Đi đâu được đây? Ai giúp được hắn chứ? Bô, bô, ở đó mà mong. Nhưng chồng mụ thì có thể. Theo tính của Zed Johnson thì có thể sẽ bảo đảm cho Bezzy một việc làm sau khi ra tù. vậy là giúp hắn giữ lời hứa. Nhưng Bobo không chịu, mụ đã nói như thế chỉ dẫn đến rắc rối và có thể nguy hiểm nữa. Thế rồi mụ đã biên thư cho Bezi nói rõ ràng ra như thế. Một ngày nào đó hắn sẽ trả đũa cho mụ biết tay. Vui vẻ tí chơi. Chuyện vãn với mụ khoe khả năng của hắn. Nhả ra chi tiết những trò hắn có thể làm với những người như mụ. Những người đáng kính. An toàn và phè phỡn chính xác giống như Bobo. Đúng, cho mụ biết hắn có thể nguy hiểm đến thế nào, cho mụ sáng mắt ra. Đó là điều hắn đã làm đi Denver thăm nhà Johnson. Zed Johnson sẽ đỡ đần để cho cuộc đời mới của hắn bắt đầu khởi động. Ông ta cần phải làm thế nếu ông ta muốn tống khứ hắn đi cho khuất mắt. Lúc đó Dick lại gần hắn ở chỗ vệ đường. Kìa, Bezi, hắn nói, cậu ốm à? Mơ thanh tiếng nói của Dick như một phát tiêm ma túy mạnh. Một chất ma túy xâm chiếm các tính mạch của hắn, gây ra một cơn mê sảng gồm những cảm giác chống chọi nhau, căng thẳng và thư giãn, phẫn nộ và âu yếm. Hai tay nắm lại thành quả đấm, hắn tiến về phía Dick. Mày thằng chó, hắn nói. Dick cười toe toét, nói thôi nào, chúng ta lại được ăn rồi đây. Nhưng theo lệ là phải có giải thích và cả xin lỗi nữa. Thế rồi khi hai đứa ngồi xơi một bát thịt bò ướp đậu ở nhà hàng thịt băm bơ. U. I. B. Phê đại bàng mà Dick thích nhất ở Kansas City. Dick nói. Tớ xin lỗi. Bồ. Tớ biết cậu sẽ nổi cơn mà. Thử nghĩ xem làm thế nào tớ lại đụng ngay một tên cớm. Nhưng vẫn tớ cũng đỏ gớm, cho nên chắc là tớ thoát được rồi. Hắn giải thích rằng sau khi chia tay với Bezi, hắn đến công ty mà. Là cái hãng xe hơi đã có lần thuê hắn. Hy vọng kiếm được một cặp biển số xe để thay cho cặp biển số dễ bị phát hiện của chiếc Chevrolet trúng cuốm. Tớ lẻn vào rồi ra mà chẳng ma nào thấy cả. Ma vốn là một nơi nổi tiếng bán xe bẹp xe nát. Quả nhiên là ở đằng sau công ty có một chiếc xe sô tô bẹp rúm với biển của bang Kansas. Còn hiện thời thì chúng ở đâu nào? Ở trên cỗ xe một ngựa của chúng ta đây, bạn ơi. Thay biển số xong, Dick ném biển số của bang Iowa vào một bể chứa nước của thành phố. Rồi hắn đỗ lại ở một trạm xăng mà thằng bạn học cùng lớp với hắn trước kia tên là Teve đang làm việc. Hắn thuyết phục Teve nhận thanh toán bằng tấm xét 50 đô. Điều trước đây hắn chưa từng làm bao giờ bịp một thằng bạn hữu. Thôi được, hắn chẳng bao giờ gặp lại Teve nữa đâu mà. Đêm nay hắn sẽ tách hộ khẩu ra khỏi Kansas City, lần này thì là mãi mãi. Hà cớ gì mà không xiết xăm thằng bạn cũ nào. Với ý nghĩ đó, hắn đã tìm một bạn học cùng lớp khác, làm nghề bán thuốc. Ở đây hắn mua sắm đến 70 đô. Giờ thì tối nay chúng mình sẽ chơi cho tới 200. Tớ đã lên danh sách những nơi đánh phá rồi. 6-7 chỗ. Bắt đầu ngay từ đây. Hắn nói. Ý bảo chính bơ. U. Y. B. Phê đại bàng đây. Nơi mà tất cả mọi người từ tay đứng quầy cho đến các anh bồi thảy đều biết hắn và ra hắn. Gọi hắn là dưa chua để vinh danh món khoái khẩu của hắn. Rồi thì phở lo gì đa, ta sẽ đến đó. Thấy sao hở bồ? Tớ chẳng đã hứa là chúng mình sẽ ăn nơi o, e, nơi ở Miami đó sao? Y hệt như mọi thằng triệu phú nhá. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Đe Quy và đồng sự đặt vụ ca. Bờ. Y La Gen xe đơn đang đứng chờ bàn trống ở phòng lối mòn. Nhìn quanh các bộ mặt quen thuộc vào giờ ăn trưa, đám doanh nhân da thịt mềm nhẽo và cánh chủ trại dám nắng nước da thô, Đe Quy nhận ra những người quen, đặc biệt bác sĩ Fenton. Chuyên viên Pháp y địa phương Tom Maha. Ông giám đốc qua Gen Hazitson Sở Mít. Người đã tranh cử chức trưởng lý tỉnh năm ngoái nhưng thua Duane Quét. Cả Heber Vinh. Lớp tơ, chủ trại Lũng Sông và là thành viên dự học trường chủ nhật của Đe Quy. Khoan, khoan nào. Chẳng phải là Đe Quy đã dự đám táng ông ta hay sao? Thế mà ông ta lại ở đây. Ngồi ở góc lượn tròn của phòng lối mòn. Đôi mắt màu nâu linh hoạt. Đôi quai hàm vuông góc. Vẻ tốt lành chân chất không hề bị cái chết làm khác đi chút nào. Nhưng hơ không ngồi một mình. Cùng bàn với ông có hai người trẻ tuổi và nhận ra họ Đe Quy bèn huyết đơn. Nhìn kìa. Đầu cơ. Tuyển tha ma bắt. Hy Cốc và Sờ Mít đó. Nhưng hai bên lúc này đều đã nhận ra nhau. Hai thằng kia người thấy nguy hiểm. Chúng quăng mình. Qua cửa kính phòng lối mòn. Chân đi trước. Đe Quy và Đơn nhảy bổ theo sau. Hộp tốc chạy dọc phố chính. Qua ban mơ xe quen gì. No zip sớt. Quán cà phê Garden. Vòng góc phố xuôi xuống nhà ga rồi chui vào. Thuộc ra. Trốn tìm ú tim giữa một lô những tòa tháp trắng cất giữ hạt ngũ cốc. Đe Quy rút súng, Đơn cũng vậy. Nhưng khi họ nhắm bắn thì xảy ra điều kỳ dị. Thình lình. Hết sức khó hiểu. Như trong giấc mơ vậy ai cũng đều bơi hết kẻ đuổi. Thằng chạy đạp thòm thòm cái mặt nước rồng ghê gớm mà phòng thương mại Garden City rêu rao là bể bơi không mất tiền lớn nhất thế giới. Khi hai vị thám tử chạy ngang hàng với hai con mồi thì kìa. Thêm lần nữa cảnh tượng đó lại nhòa mờ đi. Nhòa mờ thành một cảnh tượng khác làm sao lại xảy ra cái trò này được nhỉ? Mình đang mê trăng nghĩa trang cảnh lũng. Cái hòn đảo xám xanh của những nấm mồ. Những thân cây những lối đi có trồng hoa. Một ốp đảo yên bình cành lá xuôn xuê khe khẽ rì rào tựa như mảng bóng mây dâm mát trên những bình nguyên trồng lúa mì rờ rỡ ở phía bắc thị trấn. Nhưng bây giờ thì Đơn biến mất còn lại Đe Quy với hai kẻ bị săn đuổi. Mặc dù không thấy chúng. Ông biết chắc chúng đang trốn giữa những người chết. Lom khom nấp sau một tấm bia mộ. Có khi là bia mộ của chính cha ông Alvin Adam Đe Quy. 06 tháng 09 năm 1879 26 tháng 01 năm 1948. Súng trong tay. Ông bò dọc các lối mòn trang nghiêm. Cho tới khi nghe tiếng cười và mò ra được hướng của nó. Ông nhìn thấy Sờ Mít và Hy Cốc nhưng chúng không hề ẩn nấp gì hết mà đang đứng soạt cẳng trên nấm mồ chung hãy còn chưa được khắc tên của Hơ. Bôn này. Nancy và Ken John. Chúng đứng dạng chân. Tay chống nảnh. Đầu ngật ra đằng sau. Cười sằng sặc. Đe Quy bắn. Bắn nữa. Bắn nữa. Không ai ngã. Tuy đứa nào cũng đã bị bắn ba phát trúng tim chúng chỉ từ từ biến thành trong suốt. Từng tí một hóa thành vô hình. Bốc hơi. Mặc dù tiếng cười vẫn cứ tràn ra cho tới lúc Đe Quy cúi xuống. Chạy xa khỏi nó. Lòng tràn ngập một nỗi tuyệt vọng quá mênh mông và chính nó đã đánh thức ông. Khi tỉnh lại. Ông tựa như là một đứa nhỏ 10 tuổi đang ốm sốt và run lật bật tóc ông ướt đầm. Sơ mi súng mồ hôi dính bết vào người. Căn phòng ở sở cảnh sát. Nơi ông đã khóa trái tự nhốt mình trước khi ngủ vùi nơi bàn giấy. Thì lờ mờ trong ánh chiều hôm. Lắng tai, ông nghe thấy điện thoại của bà Di chớt sơn réo trong buồng làm việc kế bên. Nhưng bà không ở đấy để trả lời văn phòng đã đóng cửa. Trên đường đi ra, ông đã tính cứ mặc kệ chiếc điện thoại reo, nhưng rồi ông ngập ngừng. Có thể là Mary gọi hỏi xem ông có còn làm việc không, bà có nên chờ ông về ăn tới không? Ông à, Đe Quy, xin hỏi. Kansas City đang gọi. Tôi, Đe Quy đây. Kìa, nói đi Kansas City. Người của các ông đang ở đầu dây đó. À, xe đây. À, cậu đó hả? Chuẩn bị mà đón mấy tin rất tuyệt đây. Chuẩn bị xong. Bọn bạn chúng mình ở đây. Ngay tại Kansas City này. Sao cậu biết? À, chúng có giữ bí mật quái gì đâu. Hy Cốc đi từ đầu này đến đầu kia thì trấn viết các tờ xếp. Lấy ngay tên nó. Chính tên nó. Vậy ếp có nghĩa là nó không định nán lâu ở đây hoặc là thế hoặc là nó vững tin ở nó ghê lắm. Thế Sở Mít vẫn cứ ở với nó à? Ồ, vẫn rất o. Ca với nhau. Nhưng lái một chiếc xe khác. Một chiếc Chevrolet 1956 hai cửa, sơn trắng và đen. Biển Kansas. Biển Kansas. À nghe này An, cánh ta may đấy. Chúng nó mua một cái tivi, nghe không? Hy Cốc đưa cho người bán một tấm xếp. Vừa lúc chúng lái đi thì người này lại nảy ý ghi lại luôn biển số xe chúng nó. Phê ngay vào lưng xếp. Johnson County, biển số 16212. Kiểm tra số đăng ký xe chưa? Đoán coi nào. Đó là xe ăn cắp. Chứ còn gì nữa. Nhưng biển số dứt khoát đã được thay. Các ông bạn chúng ta lấy biển số từ chiếc xe sô tô bẹp ở một gara tại Kansas City. Được biết lúc nào? Sáng qua. Ông chủ Logan Sanford có trình báo khẩn về số xe mới và mô tả xe rồi. Còn cái trại của Hy Cốc thì sao? Nếu chúng nó còn ở trong khu này thì chắc hẳn sớm muộn gì cũng sẽ đến đó. Chớ lo. Bọn mình đã theo dõi ở đó rồi. An à, đây, mình chỉ mong có thế. Cho lễ nơ, o, e, nơ, này. Chỉ mong có thế. Gói xong được vụ này. Gói xong là ngủ liền cho tới năm mới. Chẳng phải là một quà tặng oách đó sao? Mình hy vọng cậu sẽ có được quà tặng đó. Được, hy vọng cả hai chúng mình đều được. Sau đó, khi đi qua quảng trường tòa án đang tối dần, Tư Lự kéo Lê Chân trong đống lá khô rụng chưa vun lại. Tự hỏi tại sao mình không hề phấn khởi trước cái tin kia. Tại sao? Khi lúc này ông đã biết những kẻ tình nghi không phải mất hút mãi mãi vào Alaska hay Mexico hay Timbuktu. Khi chỉ một giây nữa thôi sẽ có thể tiến hành bắt chúng mà ông lại không cảm thấy chút kích động nào như lẽ ra phải thế nhỉ. Cái lỗi là ở giấc mơ hồi nãy. Vì tâm trạng buồn thảm của nó vẫn còn lởn vởn chưa tan. Làm cho ông phải nghi vấn về những lời khẳng định của xe ở một nghĩa nào đó là không tin. Ông không tin rằng Hy Cốc và Sở Mít sẽ bị bắt ở Kansas City. Chúng bất khả xâm phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Bờ biển Miami. 355 Ocean Drive là địa chỉ của khách sạn Somerset. Một tòa nhà vung vức. Nhỏ. Sơn ít nhiều màu trắng. Với nhiều vết chấm quệt màu oải hương. Có tấm biển hiệu màu tím nhạt để có chỗ giá hạ nhất tiện nghi dùng trên bãi biển luôn có gió biển mát mẻ. Đó là một trong những khách sạn xây xi măng và vữa xếp hàng dọc khu phố trắng lóa, buồn thiêu. Tháng 12 năm 1959, tiện nghi dùng trên bãi biển của Somerset gồm có hai cái dù cắm vào một dải cát ở đằng sau khách sạn. Một cái dù màu hồng có chữ để chúng tôi có bán kem Valentine. Ngày nơ, to, e, nơ, vào buổi trưa. Một bộ bốn bà nằm lê la dưới và quanh cây dù. Một chiếc sơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. To. Bán dẫn dâng hiến mấy bà các bản tình ca. Cây dù thứ hai. Màu lam. Mang mệnh lệnh hãy làm dám nắng bằng thuốc cô bê tô ne thì che cho đích và bê di. Hai thằng đã sống 5 ngày tại Somerset. Trong một buồng đôi thuê mỗi tuần 18 đô la. Bezi nói. Cậu chưa bao giờ chúc tớ nơ o e nơ vui vẻ. Nào bồ nơ o e nơ vui vẻ. Và chúc mừng năm mới. Đích mặc quần tắm nhưng Bezi thì. Như ở Acapulco. Từ chối phơi chân cẳng tàn tật của mình ra, hắn sợ cái hình ảnh ấy sẽ xúc phạm những người tắm biển khác, vậy nên hắn ngồi đó quần áo yêu nguyên, cả giày và bít tất. Tuy nhiên hắn vẫn tương đối hài lòng. Và khi đích đứng lên bắt đầu biểu diễn mấy động tác thể dục trồng cây chuối, cố ý gây ấn tượng với mấy bà bên dưới cái dù hồng, thì hắn đọc tờ He Gian của Miami. Một bài ở trang trong lôi cuốn toàn bộ tâm trí hắn. Nó nói về án mạng. Vụ giết một gia đình ở Florida. Ông và bà Lip Forwoker. Đứa con trai lên 4 và đứa con gái lên 2 của ông bà này. Mỗi nạn nhân tuy không bị trói và dán miệng, đều bị bắn xuyên đầu bằng súng nòng 22 ly. Không có dấu vết và có vẻ không có động cơ gì. Vụ án xảy ra đêm thứ 7, ngày 19 tháng 12, tại nhà ông Walker, một trại chăn nuôi gia súc không xa Tallahassee là bao. Bezi bảo đích ngừng biểu diễn để đọc to bài báo lên rồi nói, đêm thứ 7 trước chúng mình ở đâu nhỉ? Tallahassee à? Tớ đang hỏi cậu mà. Đích tập trung suy nghĩ. Đêm thứ 5, thay nhau ngồi lái. Chúng đã ra khỏi Kansas, qua bang Mitsuvi vào Arkansas và đến tận Uza, tiếp mãi trên bang Louisiana. Ở đó, một máy phát điện bị cháy khiến chúng phải dừng lại vào sáng sớm thứ 6. Ở Vevebo, chúng mua máy khác thay, đồ cũ dùng lại, giá 22 đô dưới. Đêm đó chúng đỗ xe lại ngủ ở lề đường. Một nơi nào đó gần biên giới hai bang Alabama và Florida. Chuyến đi ngày hôm sau. Chẳng vội vàng hấp tấp gì. Gồm có nhiều đoạn vòng vèo để du lịch đến thăm một trại nuôi cá sấu châu Mỹ và một trại nuôi rắn đuôi chun. Đi tàu đáy thủy tinh trên một cái hồ ngập nước trong như bạc. Một bữa trưa. Thật ra là lúc đã gần về chiều. Kéo dài và đắt đỏ. Toàn tôm hùm nướng. Ở một quán ăn hải sản bên đường. Ngày đẹp làm sao. Nhưng cả hai đều mệt phở khi tới Tallahassee cho nên đã quyết định qua đêm ở đây. Đúng Tallahassee. Đích nói. Ngộ thật. Bezi đọc qua bài báo lần nữa. Biết vì sao tớ không ngạc nhiên không? Cái này mà lại không phải do một thằng điên nào đó làm ạ. Thằng ngu nào đó đọc được về những gì xảy ra ở đằng Kansas ấy. Vì không thiết nghe Bezi lại xoáy vào cái chuyện kia. Đích nhún vai mỉm cười rồi nhon nhón đi ra rìa nước. Phơi cho ửng hồng da thịt lên một lúc ở trên mặt cát bị sóng tấp vào đẫm nước. Lom khom cúi chỗ này chỗ kia nhặt vỏ ốp. Lúc còn bé hắn ganh vô cùng với thằng con nhà hàng xóm, cứ ngày lễ là đến bờ biển gơn câu và quay về với những cái hộp đầy ốp. Sao mà hắn ghét thằng đó thế? Cho nên hắn mới ăn cắp hết mớ vỏ ốp đó và lấy búa đập cho nát từng con một. Lòng đố kỵ luôn luôn tồn tại trong người hắn, kẻ thù là bất cứ ai. Bất cứ kẻ nào mà hắn muốn mình trở thành, hoặc là kẻ có bất cứ thứ gì đấy hắn muốn có. Chẳng hạn, người đàn ông hắn đã trông thấy ở bên bể bơi Fontainebleau. Dù xa hàng dặm, hắn vẫn có thể nhìn thấy. Phủ dưới tấm màn mỏng do hơi nóng bốc lên và ánh biển mùa hè lấp ló. Những nóc tháp của các khách sạn mờ mờ xa xỉ, khách sạn Fontainebleau, khách sạn Eden Zone, khách sạn Johnny Laza. Ngày thứ hai đến Miami, hắn đã gợi ý với Bezi là chúng sẽ xâm nhập vào những nhà vòm lạc thú đó. May ra lại vớ được một cặp mụ già giàu sụ thì sao, hắn nói. Bezi do dự lắm, hắn cảm thấy người ta sẽ nhìn chằm chằm vào chúng vì những cái quần kaki và áo ba lô. Thật ra, chuyến thăm viếng những gian nhà xa hoa tráng lệ của Fontainebleau đã chẳng hề bị ai để ý tới. Chúng lẫn hòa trong đám người đi lại loanh quanh vận quần sơ. To. Cơ. Bếp mu đa bằng lụa một kẻ sọc ống ánh. Những người đàn bà mặc quần áo tắm đồng thời khoác áo choàng bằng lông chồn vơ. Y. Dơ. O. Nơ. Gơ. Hai kẻ đột nhập loanh quanh trong hành lang đại sảnh, la cà vào vườn, phất phơ bên bể bơi. Đích nhìn thấy người đàn ông ấy ở chỗ này, hắn chạc tuổi đích 28-30 gì đó. Hắn có thể là một tay cờ bạc đỏ đen hay luật sư hay có lẽ là một gã găng tơ Chicago không chừng. Dù là gì đi nữa, non như hắn đã hiểu hết mọi vinh quang của đồng tiền và quyền lực. Một cô gái tóc vàng giống hệt Marilyn Monroe đang xoa dầu bắt nắng lên người hắn. Bàn tay đầy nhẫn. Lười biếng của hắn với ra lấy một cốc nước cam ướp lạnh. Tất cả cái đó thuộc về hắn thằng đích này, nhưng hắn sẽ không bao giờ có được. Tại sao thằng chó đẻ ấy lại có mọi thứ, trong khi mình thì không? Tại sao cái thằng cha chó chết thối thây ấy lại có mọi sự may như thế? Với một con dao trong tay thì hắn đích, hắn cũng sẽ có quyền lực thôi. Bọn chó chết thối thây này tốt hơn hết là hãy liệu hồn không thì hắn có thể phanh cái thây chúng toang hoang ra để cho cái vận đỏ của chúng phọt lên mặt sàn nhà. Nhưng ngày hôm nay của đích thì lụn bại rồi. Cô gái tóc vàng xinh đẹp xoa xoa mãi dầu bắt nắng kia đã làm cho nó bị lụn bại mất rồi. Hắn bảo Bezi, chúng mình rút mẹ nó ra khỏi đây đi. Bây giờ một đứa con gái, chắc tầm 12 tuổi, đang vẽ những hình thù lên cát. Cầm một mảnh gỗ trôi giạt tạc những mặt người thô kịch, to đùng. Lấy cớ chiêm ngưỡng nghệ thuật của nó, đích cho nó những con ốp nhặt được. Làm mặt cho bọn kia được đấy, hắn nói. Đứa bé nhận món quà và hắn nháy mắt với nó. Hắn cảm thấy ân hận khi làm như thế với đứa bé. Vì thói quan tâm bậy bạ đến trẻ gái là một nhược điểm mà hắn thật lòng lấy làm xấu hổ một bí mật hắn không tâm sự với ai và hy vọng không ai ngờ tuy hắn biết Bezi có để ý tới. Vì người khác có thể nghĩ như thế là không bình thường. Mà chắc chắn là hắn tự đinh ninh về mình như vậy một người bình thường. Gả gẫm gái dậy thì như hắn đã làm 8-9 bận trong mấy năm vừa qua. Không hề chứng tỏ điều ngược lại. Bởi vì sự thật rành rành ra đấy. Phần lớn đàn ông thứ thiệt đều có ham muốn giống như hắn thôi. Hắn nắm bàn tay đứa nhỏ nói cháu là cháu gái cưng của chú. Bộ thân yêu bé bỏng của chú. Nhưng đứa nhỏ phản đối. Bàn tay nó bị hắn nắm lấy. Giấy lên như con cá mắc câu. Và hắn nhận ra cái vẻ kinh ngạc trong mắt nó. Nhớ những vụ xảy ra trước đây trong cái nghiệp này của hắn. Hắn thả tay ra, khe khẽ cười và nói đùa thôi. Bé không thích đùa vui à? Vẫn nằm dài dưới cái dù lam. Bezi đã quan sát thấy cảnh này và lập tức hiểu ra mục đích của đích. Hắn liền lập tức khinh bỉ hắn không có một chút kính trọng nào với những ai không kiềm chế được bản thân về mặt tình dục. Đặc biệt là sự thiếu kiềm chế này lại dính đến cái mà hắn gọi là sự lệch lạc bệnh hoạn dụ trẻ. B. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Hiếp dâm. Và hắn nghĩ hắn đã tỏ thái độ rõ ràng với đích rồi đúng vậy. Chẳng phải chúng đã suýt nữa thì đấm đá nhau. Mới đây thôi chả phải hắn đã ngăn đích không được hiếp một đứa con gái đang kinh hoàng đấy sao. Nhưng hắn sẽ chẳng dám nhắc lại cuộc đọ sức đặc biệt như thế nữa. Hắn nhẹ người thấy đứa nhỏ đi ra xa khỏi đích. Những bài hát nơ, to, e, nơ, đầy ép trong không khí chúng ảo ra từ chiếc sơ, a, sơ. Dơ, quy, quy, y, to, của bốn người đàn bà và hòa trộn lạ lùng vào với ánh nắng của Miami. Hòa với tiếng kêu của những con hải âu không bao giờ ngừng cãi cọ, không bao giờ im lặng hoàn toàn. Ôi, chúng ta hãy đến thờ phụng yêu kính người. Ôi, chúng ta hãy đến thờ phụng yêu kính người một bài đồng ca nhà thờ. Một điệu nhạc cao quý khiến Bezi tràn nước mắt những giọt nước không chịu ngừng tuôn dù tiếng nhạc đã tắt. Và như một điều không hiếm hoi gì vẫn xảy ra khi hắn bị xúc động đến như thế. hắn lại dấn sâu vào cái khả năng có sức dụ dỗ ghê gớm đối với hắn tự sát. Lúc bé hắn thường nghĩ tới việc tự sát. Nhưng đó là những mơ mộng sướt mướt đa cảm đẻ ra từ lòng mong muốn trừng phạt bố hay mẹ hay những kẻ thù khác mà thôi. Nhưng từ ngày trưởng thành làm người, cái viễn cảnh kết liễu cuộc đời hắn ngày càng mất đi chất huyền ảo của nó. Hắn chắc phải nhớ rằng đó là giải pháp của Jimmy và của Phơ nữa. Sau này nó đã đi tới chỗ có vẻ như không chỉ là một sự lựa chọn nữa mà chính là cái chết cụ thể đang chờ đợi hắn. Muốn gì thì hắn cũng thấy là hắn chẳng có gì nhiều nhặn để vì nó mà sống. Những hòn đảo nóng bức, vàng bạc châu báu chôn dưới đất sâu, lặn sâu vào những vùng biển nước màu lửa xanh để tới các kho tàng đắm những giấc mơ như thế đã tắt ngấm cả rồi. Tắt ngấm rồi. Cả Bezio Ba Sơn, cái tên đặt ra cho có chút du dương lúc hát trên sân khấu hay màn bạc. Điều hắn đã nghiêm túc hy vọng là có một ngày nó sẽ thành sự thực. Chưa được sống, Bezio Ba Sơn đã chết ngóm. Có cái gì để nhằm tới cơ chứ? Hắn và Đích đang chạy trên một đường đua không có Đích, đó là điều làm cho hắn bàng hoàng. Và bây giờ, sau chưa đến một tuần ở Miami, cuộc xê dịch dài dằng dặc lại sắp sửa bắt đầu trở lại. Mới làm việc một ngày ở công ty dịch vụ xe hơi ác với mức lương 65 sen một giờ. Đích đã bảo hắn. Miami Đích bằng Mexico. 65 xu. Tớ thì không đâu nhé. Tớ là da trắng. Cho nên ngày mai, với 27 đô la gây dựng ở Kansas City còn sót lại, chúng ta hướng về phía tây mà lên đường nữa. Tới Texas. Tới Nevada không đâu, dứt khoát hết. Đích lội vào trong sóng xong giờ quay lại. Hắn vật mình xuống bờ cát dính nhớp, úp mặt im lìm không thở, người ướt đầm. Nước thế nào? Tuyệt! Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Sinh nhật của Nancy Lutter vào ngay sau Tết nên rất gần với nơ. O. E. Nơ. Việc ấy gây ra bao nhiêu là sự khó cho Bobby giúp bạn trai cô. Cậu đã căng hết ức cố nghĩ cho ra hai món quà thích hợp cho hai dịp gần nhau quá như thế. Nhưng hàng năm, với số tiền kiếm được trong dịp hè làm việc trang trại củ cải đường của bố, cậu đã cố hết sức làm lụng. Và rồi sáng nơ. O. E. Nơ. Hối hả đến nhà lớp tơ mang theo một bọc mà các chị em cậu đã giúp gói ghém cho và cậu hy vọng sẽ làm cho Nancy ngạc nhiên vui thích. Năm ngoái cậu tặng cô một trái tim nho nhỏ bằng vàng có lồng ảnh. Năm nay, cũng lo trước như mọi lần. Cậu đang phân vân giữa nước hoa ngoại nhập bán ở tiệm thuốc Nozit và đôi ủng cưới ngựa. Nhưng rồi Nancy chết. Sáng nơ. To. E. Nơ. Thay vì nhào đến trại lũng sông, cậu ở nhà và đến tối thì cùng gia đình chia sẻ bữa ăn linh đình mà mẹ cậu đã để cả tuần ra lo liệu. Mọi người, bố mẹ và bảy anh chị em cậu đều dịu dàng ăn cần với cậu do câu chuyện bi thảm kia. Không ai hiểu cho rằng cậu đang ốm thật, rằng bi thương đã khiến cậu như thế. Bi thương đã kéo đến quanh cậu một vòng tròn mà cậu không thể thoát ra. Cũng như không ai có thể bước vào, có lẽ trừ Xuân. Trước khi Nancy chết, cậu không đánh giá đúng Xuân, không bao giờ thấy thoải mái khi ở bên cô. Cô quá khác coi là nghiêm túc những việc mà ngay cả các cô gái cũng không cần coi nghiêm túc, vẽ, làm thơ, những bản nhạc cô chơi trên piano. Và dĩ nhiên cậu tỷ với cô, vị trí của cô trong thang đánh giá của Nancy ít nhất là cũng ngang với vị trí của cậu. Tuy thuộc một trật tự khác, nhưng chính vì vậy mà cô hiểu được sự mất mát của cậu. Không có Xuân, không có cô gần như ở thường xuyên bên cậu thì làm sao cậu chịu nổi một loạt những chấn động đổ xuống mình như vậy, bản thân tội ác. Những cuộc thẩm vấn của John Dewey, sự nực cười pha lẫn bi kịch của việc cậu đã từng một dạo là nghi phạm. Rồi, Sau khoảng chừng một tháng tình bạn lụi đi. Búp bi ít đến ngồi ở gian phòng khách xinh xinh ấm cúng của nhà Kít quen hơn, và nếu cậu có đến thì xem vẻ xuê cũng bớt đón mừng hơn. Rắc rối là ở chỗ cái điều họ đang muốn quên đi thì hai người lại cứ buộc nhau than khóc tưởng niệm đến nó. Đôi lúc, khi chơi bóng rổ hay lái xe 80 dặm một giờ trên các con đường quê, hay khi như một phần của chương trình rèn luyện tự đặt ra tham vọng của Búp Bi là sẽ làm huấn luyện viên thể dục ở trường trưng học. Cậu chạy bộ một cự ly dài qua các cánh đồng bằng phẳng vàng ấm thì cậu có thể quên. Còn bây giờ, sau khi giúp dọn hết đĩa thì ở bàn ăn bữa tối ngày lễ, việc cậu quyết định làm là mặc áo len vào rồi đi vơ vẩn một lát. Thời tiết khá đẹp, ngay cả với miền Tây Kansas đây, vốn nổi tiếng bởi mùa hè da đỏ kéo dài của nó. Mẫu thời tiết này cũng là không tự nhiên, không khí khô, mặt trời gắt, bầu trời xanh. Các nhà chăn nuôi lạc quan dự đoán một mùa đông mở một mùa dịu dịu đến nỗi gia súc có thể gặm cỏ suốt cả mùa. Những mùa đông như thế hiếm xảy ra, nhưng Búp Bi có thể nhớ được một cái năm cậu bắt đầu tán tỉnh Nancy. Cả hai lúc đó đều 12 tuổi. Sau giờ học cậu hay mang cặp sách của cô đi suốt một dặm từ trường Hôn Côn về nông trại của bố mẹ cô. Nếu thời tiết nóng mặt trời rừng rực, hai đứa thường dừng lại trên đường, ngồi xuống bên sông. Một mẩu của con sông Arkansas uốn khúc, dòng nước nâu lờ đờ chảy. Một lần Nancy bảo cậu, có một mùa hè, hồi nhà tớ ở Colorado, tớ đã thấy chỗ con sông Arkansas bắt đầu. Đúng chỗ ấy. Nhưng cậu sẽ không tin nó là con sông của chúng ta đâu. Nó không màu này, mà trông như nước uống cơ. Chảy nhanh nữa, và đầy những tảng đá, những vực xoáy. Bố bắt được một con cá hồi. Chuyện này, ký ức của Nancy về thượng nguồn của con sông đã ở lại với Búp Bi. Và từ khi Nancy chết, chà, cậu không giải thích được. Nhưng bất cứ khi nào cậu nhìn con sông Arkansas thì trong chốc lát nó liền biến đổi. Cái cậu nhìn thấy không phải một dải nước pha bùn quanh co lượn qua các bình nguyên bang Kansas, mà là cái Nancy đã tả, một con lỗ Colorado lạnh buốt, trông như pha lệ, có cá hồi và lao vút xuống thung lũng. Nancy đã từng là thế đó, như con nước trẻ trung mãnh liệt, tươi vui. Nhưng mùa đông miền Tây Kansas thường làm đường xá tê liệt, làm băng đóng trên các cánh đồng và giờ như dao cạo khiến thời tiết trước nơ, to, e, nơ, biến đổi. Vài năm qua, tuyết luôn rơi vào đêm nơ, to, e, nơ, và vẫn tiếp tục rơi. Và sáng hôm sau khi Búp Bi lên đường tới cơ ngơi nhà lớp tơ, một cuộc đi bộ ba dặm, cậu đã phải vật lộn với những vạt tuyết cao ngất. Đáng như thế, vì tuy cậu bị cứng đơ ra và cả người đỏ tía, nhưng sự đón tiếp mà cậu nhận được đã làm băng tuyết trong cậu tan hoàn toàn. Nancy bàng hoàng và tự hào. Mẹ cô thường ngày vốn rụt rè xa cách thì ôm choàng lấy cậu mà hôn. Này cậu quấn một tấm chăn rồi ngồi gần bên đống lửa trong phòng khách nhỏ, trong khi cánh phụ nữ làm lụng trong bếp. Cậu và Ken John cùng ông Luther ngồi quanh lửa tách hạt dẻ và quả hồ đào. Ông Luther bảo ông nhớ lại một nơ, to, e, nơ, khác. Hồi ông bằng tuổi Ken John, chúng tôi có 7 người. Mẹ, bố tôi, hai cô con gái và 3 cậu con trai bọn tôi. Chúng tôi ở một nông trại xa thị trấn lắm. Vì lý do đó chúng tôi thành ra có thói quen mua sắm cho nơ, to, e, nơ, tất tật cùng một lượt làm một chuyến đi và mua hết tất cả. Cái năm mà tôi đang nhớ lại đây, buổi sáng chúng tôi toan đi thì tuyết rơi cao như hôm nay này, cao hơn ấy, và cứ rơi hoài. Những bông tuyết to như cái đĩa, coi vẻ chúng tôi đang lâm vào cảnh nơ to e nơ, bị tuyết trói chân và chẳng có quà cáp gì treo dưới cây thông. Mẹ tôi và đám con buồn thiêu. Rồi tôi nảy ra một ý. Ông sẽ đóng Yên Cương lên con ngựa cày khỏe nhất rồi cưới vào trong thành phố mua mọi thứ cho cả nhà. Mọi người tán thành. Tất cả đưa chỗ tiền để dành của mình ra cho ông cùng một danh sách các thứ mình muốn mua: 4 mét vải bông, một quả bóng, một cái gối cắm kim khâu, đạn súng săn, một loạt yêu cầu mà mãi đến tối ông mới thực hiện được đầy đủ. Trên đường về nhà, các thứ đó được đựng trong một cái sắc bằng vải dầu. Ông biết ơn bố đã bắt ông phải mang theo cây đèn bão. Và ông lại còn vui nữa là vì Yên Cương ngựa có gắn chuông. Vì cả tiếng chuông leng keng lẫn ánh đèn bão lắc lư đều làm cho ông dễ chịu. Bình thường thì đi dễ, ngon ư. Nhưng nay thì chả còn đường, kể cả bất cứ cái gì làm mốt cũng chả thấy đâu nữa. Trời đất bốn bề tuyết trắng. Ngựa lún trong tuyết đến tận háng trượt đổ sang bên. Tôi đánh rơi mất đèn. Người ngựa lạc đường trong đêm. Cả hai đều ngủ mất rồi đông cứng. Vấn đề chỉ là sớm hay muộn. Vâng, tôi sợ. Nhưng tôi đọc kinh. Và tôi cảm thấy Chúa hiện hữu. Chó chu. Họ đi theo tiếng chó chu cho đến khi trông thấy các cửa sổ của một nông trại hàng xóm. Tôi nên dừng lại ở đây. Nhưng tôi nghĩ đến gia đình, tưởng tượng là mẹ tôi đang khóc. Bố và đám con trai làm thành một kíp đi tìm. Thế là tôi thúc ngựa đi lên. Cho nên cuối cùng khi tôi về được tới nhà và thấy nhà tôi om thì lẽ tự nhiên là tôi không vui lắm. Cửa khóa. Thì ra mọi người đều đã đi ngủ cả, quên bén mất tôi không ai trong nhà hiểu được làm sao tôi lại bí xì thế. Bố nói cả nhà cứ đinh ninh là con đã nghỉ lại ở thị trấn đêm nay. Lạy Chúa, con ơi! Ai mà lại nghĩ được là con cảm thấy về nhà trong khi bão tuyết thế này là tốt hơn cơ chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Mùi chua thơm thơm của táo ủng. Những cây táo, cây lệ, đào và anh đào, vườn cây ăn quả của ông Lớp Tơ. Nơi tập hợp các cây ăn quả quý ông trồng. Cứ bâng quơ mà chạy, búp bi đâu có ý định đến đây hay đến chỗ nào khác trong vùng trại lũng sông. Không thể giải thích được. Cậu đã toan bỏ đi. Nhưng rồi quay lại và lang thang đến ngôi nhà trắng xóa. Bề thế. Chắc chắn. Cậu luôn ngợp trước ngôi nhà này và thấy thú vị khi nghĩ rằng bạn gái của mình sống ở đây. Nhưng nay thì nó không còn được hưởng sự chăm sóc của người chủ quá cố trước đây nữa rồi. Những sợi đầu tiên của mạng lưới suy tàn đã được dệt trăng lên. Một cái cào sỏi vất lăn lóc trên đường cho xe chạy vào nhà bãi cỏ nham nhở và cằn cỗi. Hôm chủ nhật tang thương ấy, khi ông cảnh sát trưởng gọi xe cứu thương tới để chở gia đình bị giết đi. Các xe cứu thương đã chạy ngang qua bãi cỏ tới thẳng cổng chính vào nhà. Bây giờ vết bánh xe hãy còn trông thấy rõ. Căn nhà của người làm mướn cũng đã trống không. Ông đã tìm được chỗ mới cho nhà mình gần Hôn Côm hơn. Điều ấy chẳng làm mọi người ngạc nhiên. Vì hôm nay tuy thời tiết lấp lánh sáng sủa, song vùng đất nhà Lớp Tơ dường như vẫn âm u, im lìm, bất động. Nhưng khi Búp Bi đi ngang qua một nhà kho và quá đó là bãi thả gia súc, cậu nghe thấy tiếng ngựa hất đuôi. Đó là con Ba Be của Nancy. Con ngựa cái già ngoan ngoãn, mình đốm có bờm nâu và hai con mắt màu tía sẫm giống như hai bông hoa bê. À, nơ, gơm, xê nở đẹp vậy. Túm lấy bờm con Ba Be, Búp Bi cỏ cỏ má vào nó như Nancy hay làm. Và Ba Be hí lên. Chủ nhật trước, lần cuối cậu đến chơi nhà Kít Quen, mẹ xue có nói tới con Ba Be này. Bà Kít Quen, một bà tính tình đồng bóng, đang đứng bên cửa sổ nhìn hoàng hôn nhuộm tối dần quang cảnh ngoài kia. Cánh đồng cỏ dài tít tắp. Và hoàn toàn không ngờ tới, bà nói, Susan à, con biết mẹ mải nhìn cái gì đấy không?
Nancy,
cưới con ba mẹ. Đang đi lại đằng mình. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Bezi nhận ra họ trước một thằng nhỏ và một ông già xin đi nhờ xe. Cả hai đều đeo ba lô tự làm lấy. Và mặc dù trời gió, thứ gió thổi đùng đùng rét buốt của Texas, họ vẫn chỉ mặc độc bộ quần áo lao động có yếm và quần jean. Cho họ đi nhờ một quãng, Bezi nói. Đích ngập ngừng. Hắn không phản đối việc cho người ta đi nhờ xe, nhưng với điều kiện là xem ra họ có thể trả được chút tiền. Ít nhất cũng là tí xiên còm bù vào hai ga lông xăng. Nhưng Bezi, lão Bezi nhỏ người mà rộng bụng, lại luôn luôn kèo nài đích phải cho những người non tồi tàn nhất, đau khổ nhất đi nhờ. Cuối cùng đích bằng lòng đỗ xe lại. Thằng nhỏ một đứa tóc hoe hoe chừng 12 tuổi. Lùn cùn. Mắt nhanh như chớp. Liến thoáng cứ cảm ơn tiếu tít cả lên còn ông già. Mặt vàng vọt và sẹo chẳng sẹo chịt. Thì yếu ớt bò vào hàng ghế sau ngồi phịch xuống lặng thinh. Thằng bé nói thật mừng quá. Ông Johnny sắp lăn gành tới nơi rồi. Từ gan vét tôn chúng tôi toàn đi bộ. Bezi và Dick đã rời thành phố cảng ấy một giờ trước. Sau khi đã lang thang ở đó cả buổi sáng, đi khắp các hãng tàu xin làm một chân thủy thủ. Một hãng bảo họ có thể vào làm ngay trên một tàu chở dầu sắp đi bờ ra xin. Và quả tình hai đứa lẽ ra giờ này đã lênh đênh trên biển rồi, nếu như chủ tương lai của họ không phát hiện ra là cả hai chẳng ai có thể công đoàn thay cho hộ chiếu. Cũng lạ. Nỗi thất vọng của Dick vượt xa nỗi thất vọng của Bezi bờ ra xin. Ở xứ ấy người ta đang xây cả một thủ đô mới đấy. Xây từ con số 0. Tưởng tượng mà coi, được đặt chân lên một chỗ mới toanh như thế. Bất cứ thằng ngu nào cũng có thể làm cả đống tiền. Ông cháu mày đi đâu? Bezi hỏi thằng bé. Nước ngọt. Nước ngọt là ở đâu? À, ở chỗ nào đó dọc theo hướng này. Đâu như ở Texas. Ông Johnny đây là ông nội tôi. Ông cụ có người em gái sống ở nước ngọt. Ít ra thì tôi cũng cầu Chúa là bà ta ở đấy thật. Chúng tôi nghĩ em gái cụ sống ở Jasper, Texas cơ. Nhưng tới Jasper rồi thì người ta bảo là bà ấy với cả nhà bà ấy chuyển tới Galveston rồi. Tới Galveston lại cũng chả gặp. Cái bà ở đó nói là bà cụ đi nước ngọt rồi. Tôi cầu Giê-xu sao cho chúng tôi tìm ra được bà cụ. Johnny à. Thằng nhỏ nói. Xoa xoa hai bàn tay ông già. Như để làm cho nó khỏi cóng buốt. Ông Johnny. Nghe cháu nói không đấy. Ông cháu mình đang ngồi trên một cái xe ấm áp đẹp lắm. Một cái Chevrolet đời 56 đấy. Ông già ho, đầu ông lảo đảo, mở rồi lại nhắm ngay mắt, rồi lại ho. Dick nói, này, ông già làm sao thế? Thời tiết thay đổi, thằng nhỏ nói. Đi bộ miết. Chúng tôi đi bộ từ trước nơ, o, e, nơ còn gì. Tôi thấy có khi phải đi đến gần hết cả bang Texas ấy chứ. Bằng cái giọng thoải mái tự nhiên như không. Và trong khi tiếp tục xoa bóp tay cho ông già, thằng nhỏ kể cho chúng rằng trước khi lên đường nó và ông già sống với bà cô tại một cái trại gần Vevebo, Louisiana. Bà cô chết cách đây ít lâu. Johnny đã ốm yếu khoảng một năm nay rồi, cô phải làm tất cả mọi thứ. Chỉ có tôi đỡ đần cho thôi. Chúng tôi bổ củi, bổ bật một cái gốc cây lên. Thì giữa chừng cô bảo mệt quá. Đã thấy một con ngựa ngã gành ra rồi không bao giờ dậy được nữa chưa? Tôi thấy rồi đấy. Y như thế. Ít ngày trước nơ. To. E. Nơ. Người cho ông thuê lại nông trại đã đuổi hai ông cháu đi khỏi đó. Thằng nhỏ nói tiếp. Hai ông cháu bắt đầu đi ra khỏi Texas như thế. Tìm bà Jackson. Tôi chưa gặp bà cụ, nhưng bà cụ là em ruột của Johnny. Mà phải có ai đó nhận lấy chúng tôi chứ. Ít ra thì cũng nhận ông nội. Ông cụ không thể đi hơn được nữa rồi. Đêm qua chúng tôi còn bị mưa nữa. Chiếc xe đỗ lại. Bezi hỏi Đích sao lại đỗ. Người này ốm lắm rồi, Đích nói. Thì sao? Cậu định làm gì? Cho ông ta ra à? Dùng cái đầu của cậu đi. Chỉ một lần thôi. Cậu đúng là đồ chó chết ti tiện. Lão mà chết thì sao? Thằng nhỏ nói, ông tôi không chết đâu. Chúng tôi đã đi xa đến thế này thì ông tôi sẽ chờ được. Đích khăng khăng, lão chết thì thế nào đây? Nghĩ cái gì sẽ xảy ra nào? Vặn vẹo hạch hỏi. Thật tình là tớ Đích quan tâm. Cậu muốn cho họ xuống xe hả? Bằng bất cứ giá nào chứ gì được. Bezi nhìn vào ông già tàn tật vẫn đang ngủ gà ngủ vịt. Ngỡ ngẩn. Điếc lác. Rồi lại nhìn thằng nhỏ. Nó nhìn lại hắn điềm đạm. Không xin xỏ. Không đề nghị bất cứ cái gì. Và Bezi chợt nhớ mình thuộc bằng tuổi này. Những cuộc lang thang của chính mình với một ông già. Cứ làm đi. Cho họ xuống xe đi. Nhưng tớ cũng xuống luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Úp, úp, úp. Chỉ cần đừng có mà quên thôi, Đích nói. Đây là lỗi của cậu, mẹ kiếp. Đích sang số xe. Thình lình, khi xe bắt đầu chuyển bánh lại, thằng nhỏ hét lên, gượm tí. Nhảy bổ ra ngoài xe. Nó chạy vội dọc rìa đường. Dừng lại. Cúi xuống. Nhặt lên một. Hai, ba, bốn chai Coca-Cola giống. Chạy trở lại. Nhảy bổ vào trong xe thích chí cười. Mấy cái chai này khối tiền đấy, nó nói với Đích. Thưa ông, nếu mà ông lái xe kiểu từ từ thế này thì tôi bảo đảm chúng ta có thể nhặt lên một khoản tiền lẻ khơ khớ đấy. Tôi và Johnny có cách ăn là nhờ những của này mà. Gây lại quỹ. Đích buồn cười. Nhưng hắn cũng thấy thu thú, cho nên lần kế tiếp khi thằng nhỏ kêu đỗ, hắn lập tức tuân lời. Lệnh của thằng nhỏ ban ra thường xuyên quá đến nỗi có 5 dặm đường mà mất 1 giờ, nhưng cũng bỏ. Thằng nhỏ có cách biệt tài trong việc dò trúng chỗ những chai bia màu nâu loang loáng. Lớp sơn màu ngọc thạch bôi bác đã từng có thời đựng bia bảy ung và Canada di lăn lóc cạnh những hòn đá hay đống rác tùm cỏ ven đường. Bezi cũng mau chóng phát triển được năng khiếu riêng của hắn về việc tia ra những cái chai đó. Ban đầu hắn chỉ báo cho thằng nhỏ biết những chỗ mà hắn cho là có thể xuống đấy tìm. Hắn thấy bản thân mình mà láo nháo chạy xuống nhặt thì trông mất thể diện quá. Làm thế là ngớ ngẩn, chỉ là trò con nít. Thế nhưng, cuộc chơi đã gây ra một niềm hưng phấn kiểu săn lùng kho báu. Và chả mấy chốc, cả hắn nữa. Hắn cũng không cưỡng lại được trò vui. Cơn hăng tìm kiếm những thứ sống không mà lại có sức bù vào vốn liếng. Đích cũng thế, nhưng Đích thì hăng hái ra trò. Non thì có vẻ dở hơi. Xong cách này đúng là làm ra được ít tiền bét nhất thì cũng $3. Ai mà biết. Hắn và Bezi có thể dùng đến khoản đó lắm chứ lúc này tài chính của cả hai thằng cộng lại còn chưa tới $5. Bây giờ thì cả ba Đích. Thằng bé và Bezi đều tụt cả ra ngoài xe và không ngượng ngùng xấu hổ chút nào. Đua nhau nhặt. Tuy vẫn thân mật vui vẻ. Có lúc Đích tìm ra chỗ giấu những chai vang và u. Y. T. Khi dưới một cái rãnh. Hắn ỉu xìu khi biết phát hiện này chẳng có giá trị gì. Họ không mua những chai rượu manh như thế này đâu. Thằng nhỏ bảo hắn kể cả một số chai đựng bia cũng không được giá. Tôi thường không dây vào những cái chai này. Chỉ nhặt những của chắc ăn thôi. Giờ R. Bê bơ này. Pepsi này, Coca này, Quai Rúc này, Nehi này. Đích hỏi, tên mày là gì? Bill, thằng nhỏ nói. Được đấy, Bill. mày được học hành chính quy đấy. Đêm xuống, những nhà săn trai buộc phải thôi trời tối và thiếu chỗ. Vì họ đã nhặt được nhiều đến mức cái xe không còn chỗ chứa thêm nữa. Thân xe đầy phè chai. Ghế sau trông như cả một đống ú hụ những rác rưởi lóng lánh, ông già thì đau yếu. Chẳng hề được thằng cháu đoái hoài. Hoàn toàn bị lấp dưới cái khoang chứa hàng lanh canh và rùng rình một cách nguy hiểm ấy. Đích nói, giờ mà bị đâm xe thì mới thú đời đây. Một cụm đèn sáng quảng cáo cho New Motel. Khách sạn bên đường cho xe hơi trú trọ. Khi người đi đường tiến lại gần thì nó hóa ra là một tổ hợp đồ sộ gồm những nhà nghỉ riêng biệt, một gara xe hơi, một nhà hàng và một phòng uống cốc tay. Nhận lấy trách nhiệm, thằng nhỏ bảo Đích rẽ vào đó đi. Có thể ta làm ăn được đấy. Nhưng để tôi thương lượng. Tôi có kinh nghiệm rồi. Đôi khi họ tìm cách lừa mình đấy. Beji không thể tưởng tượng ra được có ai đủ thông minh để lừa nổi thằng nhỏ này. Về sau hắn nói. Nó chẳng lấy gì làm xấu hổ với những chai lọ lỉnh kỉnh bên người. Cứ thế đi vào. Nếu là tôi thì tôi chịu, chắc tôi sẽ xấu hổ lắm. Nhưng người ở khách sạn xe hơi này cũng tử tế, họ chỉ cười ầm. Thế nào mà đống chai kia lại được những 20 đô 60 sen? Thằng nhỏ kia đếm tiền, lấy một nửa đưa cho hai bạn nghề và nói, biết gì không? Tôi sẽ nick cho tôi với Johnny một bữa no nê. Các ông bạn có đổi không? Đích đói, như thường lệ. Và sau bao nhiêu là hoạt động vừa rồi, cả Beji cũng đói. Như sau này hắn kể lại, chúng tôi đem ông lão lên xe lăn đưa vào trong nhà hàng rồi dinh cụ đến một cái bàn. Cụ trông vẫn đúng như vậy như chết rồi. Chẳng nói lấy một lời. Nhưng vẫn thấy cụ ngốn hết các thứ. Thằng nhỏ gọi bánh kíp cho ông cụ, nó bảo Johnny thích nhất món bánh kíp này. Tôi thề là cổ sơi có đến 30 cái. Với có lẽ 1 ký bơ hoặc 1 casizo. Thằng nhỏ cũng ăn không ít. Khoai tây rán và kem, nó chỉ thích mấy cái đó thôi. Nhưng quả là nó ăn nhiều lắm. Không biết nó có bị làm sao không. Trong bữa tiệc tối, Đích xem bản đồ. Cho biết là nước ngọt cách con đường họ đang đi chừng 100 dặm hay hơn một chút về phía tây. Con đường này sẽ đưa hắn qua New Mexico và Arizona đến Nevada rồi đến Las Vegas. Tuy đúng là vậy nhưng rõ ràng Beji thấy Đích chỉ là muốn buông thằng nhỏ và ông già ra thôi. Thằng nhỏ cũng nhìn rõ ý Đích nhưng nó lịch sự nói, ồ, các ông đừng lo cho ông cháu tôi. Vô khối xe sẽ đỗ lại ở đây. Chúng tôi sẽ đi nhờ mà. Thằng nhỏ đi với chúng ra xe để mặc ông lão nhồi thêm một đống bánh kíp vừa mang đến nữa. Nó bắt tay Beji và Đích, chúc hai người năm mới vui vẻ và vẫy theo hai người cho đến khi họ khuất vào trong đêm tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Chiều thứ tư 30 tháng chạp, có một chiều đáng ghi nhớ trong gia đình đặc vụ A Đe Huy. Sau này nhớ lại, vợ ông nói, Anvin vừa tắm vừa hát bài Bông Hồng Vàng của Tết Sát. Bọn trẻ đang xem tivi. Tôi thì đang dọn bữa tối. Một bữa bơ u y b, phê thích ăn gì tự lấy. Tôi là người New Orleans, tôi thích làm bếp và chiêu đãi cả nhà. Mà mẹ tôi lại vừa mới gửi đến cho cả nhà một giỏ mơ và đậu mắt đen. Và ồ, cả một đống những thứ ngon lành lắm. Cho nên tôi quyết định tổ chức một bữa bơ u y b, phê ăn gì tự lấy. Mời mấy người khách nhà mua dây, nhà líp và nhà đô đai hô bè. Anvin không muốn, nhưng tôi cứ đòi làm. Trời đất! Cái vụ án này có thể còn kéo dài hoài, mà ông ấy thì không sao dứt được lấy một phút. Đấy, tôi đang dọn bàn ăn thì nghe có điện thoại, tôi mới bảo thằng Bao Lơ ra nghe. Nó nghe rồi bảo người ta gọi cho bố. Tôi bảo con nói với họ là bố đang tắm. Nhưng Bao Lơ nó nói không biết liệu có nên bảo thế không. Vì đây là ông Sanfo gọi bố từ Tobeka. Ông này là cấp trên của Anvin mà. Anvin vẫn có mỗi cái khăn tắm ra nói chuyện. Làm tôi cáu mới ghê chứ, nước giỏ tong tong thành từng vũng khắp cả nhà. Nhưng khi tôi lấy cái chổi thấm thì lại thấy điều còn tệ hại hơn con mèo be te lếu láo đang chếm chệ trên bàn bếp chén xà lách trộn cua bể. Món nộm quả bơ của tôi. Thế rồi thình lình Anvin ôm chầm lấy tôi, ông ấy lắc lắc tôi. Tôi hỏi, Anvin, anh điên rồi đấy à, hay thì có hay thật nhưng ông ấy đang ướt như ma. Làm hỏng hết bộ váy của tôi. Mà tôi thì đã đóng bộ tử tế để tiếp khách. Dĩ nhiên khi hiểu ra tại sao ông ôm lấy tôi mà lắc lắc thì tôi cũng ôm lấy mà lắc lại. Ông có thể tưởng tượng được với Anvin việc biết hai tên kia bị bắt có ý nghĩa như thế nào không? Bắt chúng ở ngoài Las Vegas. Ông ấy nói phải đi Las Vegas ngay tắp lự. Tôi bèn hỏi trước hết ông có nên mặc ít quần áo vào cách đã hay không? Nhưng Anvin, ông ấy phấn khởi quá. Ông ấy nói, thôi chết, cưng à. E là anh làm cho bữa tiệc tối của em mất vui rồi. Tôi không nghĩ ra được cách nào làm hỏng bữa tiệc mà lại vui hơn thế này cả. Làm gì còn cách nào vui hơn nếu như nó có nghĩa là chẳng bao lâu nữa rồi chúng tôi lại sẽ được quay về với cuộc sống bình thường trước đây. Anvin cười gian, ông ấy cười thế nghe hay lắm. Tôi muốn nói, hai tuần vừa qua là hai tuần tệ nhất. Bởi vì tuần ngay trước nơ. To. E. Nơ. Mấy tên kia đã quay trở lại Kansas City đến rồi đi mà chẳng hề bị bắt. Tôi chưa từng thấy Anvin suy sụp như thế bao giờ. Trừ một lần hồi trẻ phải nằm bệnh viện vì viêm não. Chúng tôi cứ nghĩ là sắp mất ông ấy rồi. Nhưng tôi chẳng muốn nói lại chuyện đó đâu. Dẫu sao thì tôi cũng pha cà phê cho ông ấy rồi đem vào phòng ngủ. Đinh ninh rằng ông ấy đang mặc quần áo ở trong đó. Nhưng ông ấy nào có mặc. Ông ấy lại ngồi ở cuối giường ôm lấy đầu như đang bị nhức đầu vậy. Chưa đi được lấy một chiếc bít tất. Tôi liền nói. Anh làm sao? Bị viêm phổi à? Ông ấy nhìn tôi nói. Nghe này mẹ gì? Chắc đúng là mấy tên đó. Chắc phải là chúng rồi. Đó là giải pháp lơ. To. Gơ. Y. Cơ. Duy nhất. Anvin ngộ lắm. Y như lần đầu tiên ông ấy tranh cử cảnh sát trưởng của hạt Phini vậy. Bỏ phiếu đêm. Khi thực tế là người ta đã đếm hết cả phiếu bầu và đã rõ rành rành là ông ấy trúng rồi. Nhưng mà ông ấy vẫn cứ nói lúc ấy tôi nghe mà chỉ muốn bóp cổ ông ấy cho chết, nói đi nói lại mãi. Chà, chừng nào chưa có thông báo cuối cùng thì chưa thể biết được đâu. Tôi bảo ông ấy, Anvin à, đừng có sở kiểu đó ra nữa đi. Dĩ nhiên là họ bắt được chúng rồi. Ông ấy nói, bằng chứng của chúng ta đâu. Chúng ta không thể chứng minh được là cả hai đứa đã đặt chân vào trong nhà lớp tơ cơ mà, nhưng tôi thấy đó đúng là điều ông ấy có thể chứng minh. Những dấu chân kia chẳng phải mấy dấu chân kia chính là thứ mà lũ thú vật đó đã để lại hay sao? Anvin nói. Đúng. Những dấu chân đó là bằng chứng rất tốt, với điều kiện là mấy thằng đó vẫn đang còn đi, những đôi ủn đã để lại mấy cái dấu ấy. Tự thân các vết chân đó không đáng giá một đồng 10 sen. Thôi cưng ạ, uống cà phê đi, em sắp quần áo cho mà mang đi. Đôi khi ông không thể lý sự được với Anvin đâu. Cứ cái kiểu ông ấy khăng khăng thế này thì ông ấy gần như thuyết phục được tôi rằng Hy Tốc và Sờ Mít vô tội. Còn nếu như chúng không vô tội thì chúng sẽ không bao giờ thú tội, và nếu chúng không thú tội thì có thể chúng không bao giờ bị xét xử vì bằng chứng quá mong manh. Toàn là suy diễn mà. Tuy vậy điều ông ấy lo nhất là ông ấy sợ rằng chuyện sẽ lộ ra, những tên kia sẽ biết được sự thật trước khi ca. Bờ, y hỏi cung chúng. Làm thế thì chúng nghĩ mình bị bắt vì vi phạm lời hứa danh dự. Tiêu xếp già. An Vin cảm thấy quan trọng là cứ để cho chúng nghĩ như thế. Ông ấy nói. Cái tên lướt tơ rồi sẽ phải giáng vào chúng như một nhát búa. Một đòn mà chúng không bao giờ biết được là sắp xảy ra. Bao lơ tôi bảo nó ra dây phơi lấy vài đôi tất cho An Vin. Bao lơ quay vào đứng cạnh xem tôi cho quần áo vào vali. Nó muốn biết bố đi đâu. An Vin nhấc bổng nó lên. Ông ấy nói, Dolly, con có giữ bí mật được không? Ông ấy chẳng cần phải hỏi. Cả hai đứa nhỏ đều biết chúng không được nói đến công việc của bố những mẩu này câu nọ mà chúng nghe được trong cái nhà này. Cho nên ông ấy nói, Dolly, con có nhớ hai cái tên mà chúng ta đang tìm kiếm không? Giờ thì chúng ta biết được là chúng ở đâu rồi, bố sắp áp giải chúng về Garden City đây. Nhưng Bao Lơ lại van nài bố, đừng, đừng bố, đừng đem chúng đến đây. Nó sợ đứa trẻ lên chín nào cũng sợ cả. An Vin hôn con. Ông ấy nói. Bây giờ thì ốp rồi, con chúng ta sẽ không để cho chúng làm hại ai nữa. Chúng không làm hại cho ai được nữa đâu, con.